Anh Tú và Hoàng Trang xin kính chào quý vị khán thính giả của Radio Nhân dân. Bây giờ là bản tin thời sự chiều.
Bản tin chiều nay ngày 7 tháng 1 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Chủ tịch nước dự lễ kỷ niệm 45 năm ngày chiến thắng chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam của Tổ quốc.
Thủ tướng Chính phủ và Thủ tướng Lào đồng chủ trì hội nghị hợp tác đầu tư Việt Nam-Lào.
Và cùng quân dân Campuchia chiến thắng chế độ diệt chủng Pol Pot.
Campuchia tổ chức kỷ niệm 45 năm ngày giải phóng đất nước thoát khỏi chế độ diệt chủng Khmer Đỏ.
Doanh nghiệp lạc quan với cơ hội kinh doanh trong quý 1 năm 2024. Sau đây là nội dung chi tiết. Ngày hôm nay mùng 7 tháng 1, lễ kỷ niệm 45 năm ngày chiến thắng chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam của Tổ quốc và cùng quân dân Campuchia chiến thắng chế độ diệt chủng ngày mùng 7 tháng 1 năm 1979, mùng 7 tháng 1 năm 2024 đã được tổ chức trọng thể tại Nhà hát lớn Hà Nội. Tham dự lễ kỷ niệm có Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai. Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Campuchia Nek Savun khẳng định ý nghĩa của ngày 7 tháng 1 đã thấm sâu vào trái tim của người Campuchia mà chúng ta luôn tổ chức lễ kỷ niệm với tinh thần mãi mãi ghi nhớ công ơn cao cả nhất đối với các nhà yêu nước, đặc biệt là các chiến sĩ quân tình nguyện Việt Nam đã đổ máu và hy sinh tính mạng trong sự lật đổ chế độ diệt chủng Pol Pot và giải phóng nhân dân Campuchia.
Phó Thủ tướng Savun khẳng định Campuchia và Việt Nam là nước láng giềng, dù trải qua nhiều ẩn khúc lịch sử và thử thách lớn nhưng vẫn giữ được quan hệ tốt đẹp và phát triển trên mọi lĩnh vực, theo phương châm láng giềng tốt, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, vững chắc bền lâu. Phó Thủ tướng Campuchia khẳng định Campuchia dành ưu tiên cao cho việc giữ gìn truyền thống đoàn kết và hỗ trợ lẫn nhau giữa hai nước. Ông bày tỏ hài lòng đối với sự phát triển của quan hệ giữa các bộ ngành, các tỉnh giáp biên, các tổ chức mặt trận và tổ chức quần chúng, nhân dân và thanh niên.
Sáng nay, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào Sòn Say Sì Phan Đon đồng chủ trì Hội nghị Hợp tác Đầu tư Việt Nam-Lào. Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Lào Sòn Say Sì Phan Đon đánh giá sự trưởng thành của các doanh nghiệp Việt Nam đầu tư tại Lào thời gian qua đã góp phần kích thích sự phát triển, thực hiện mục tiêu kinh tế xã hội và xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ của Lào. Chính phủ, doanh nghiệp và nhân dân hai nước cần tiếp tục nỗ lực, quyết tâm tạo bước ngoặt mới, nỗ lực triển khai các dự án hợp tác mới, cụ thể hóa và thực hiện hiệu quả thỏa thuận giữa hai bộ chính trị Việt Nam, Lào.
Đánh giá cao kết quả hợp tác thời gian qua, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho rằng hợp tác kinh tế đầu tư giữa hai nước thời gian tới cần có đột phá, trong đó cần đẩy mạnh hợp tác công tư để phát triển hạ tầng, kết nối hai nền kinh tế, nhất là tuyến đường bộ cao tốc Hà Nội Viên Chăn, tuyến đường sắt Vũng Áng Viên Chăn để kết nối Lào ra biển. Cùng với đó tạo đột phá phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao của hai bên. Coi đây là nhiệm vụ trọng tâm trong quan hệ giữa hai nước thời gian tới. Tại hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào Sòn Say Sì Phan Đon cùng chứng kiến lễ trao các chứng nhận đầu tư, ghi nhớ hợp tác đầu tư giữa các cơ quan, nhà đầu tư, doanh nghiệp hai nước Việt Nam-Lào trong các lĩnh vực tài chính, nông nghiệp, khai thác khoáng sản.
Chuyển sang một số thông tin đáng chú ý khác. Theo báo cáo xu hướng sản xuất kinh doanh ngành công nghiệp chế biến, chế tạo và xây dựng của Tổng cục Thống kê, 71,6% doanh nghiệp dự báo hoạt động sản xuất kinh doanh quý 1 năm 2024 so với quý 4 năm 2023 tốt hơn và giữ ổn định. Trong đó, các doanh nghiệp dự báo số lượng đơn đặt hàng xuất khẩu mới quý 1 này khả quan hơn. Báo cáo đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp ngành công nghiệp chế biến chế tạo quý 4 năm trước đã phục hồi tích cực hơn quý 3, nhưng tốc độ phục hồi còn chậm. Một số ngành có tín hiệu phục hồi nhanh hơn các ngành khác như là ngành sản xuất da, ngành sản xuất xe có động cơ, ngành sản xuất sản phẩm điện tử, máy vi tính và sản phẩm quang học.
Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết đơn vị sẽ triển khai kiểm tra, thanh tra chuyên ngành và thanh tra kiểm tra liên ngành năm 2024 tại 10 tỉnh thành phố, đó là các địa phương Bình Dương, Hải Phòng, Bạc Liêu, Kon Tum, Hà Nam, Đắk Lắk, Đồng Tháp, Sóc Trăng, Quảng Bình và Tiền Giang. Cùng với đó, cơ quan này kiểm tra chuyên đề về thực hiện khám chữa bệnh bảo hiểm y tế tại 8 tỉnh, thanh tra chuyên ngành đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp tại Tổng công ty Hàng không Việt Nam và một số công ty thành viên.
Theo báo cáo về tình trạng lừa đảo trực tuyến tại Việt Nam năm 2023 của Liên minh chống lừa đảo toàn cầu GASA và Dự án xã hội chống lừa đảo Việt Nam, trong năm 2023, trung bình mỗi người Việt tham gia khảo sát phải đối mặt với 0,8 vụ lừa đảo. Thiệt hại tài chính do các vụ lừa đảo gây ra là rất lớn. Trong khi đó thì có 29% người tham gia cho biết họ đã phải gánh chịu thiệt hại về tiền bạc. Trung bình số tiền thiệt hại của mỗi nạn nhân là khoảng 17,7 triệu đồng.
Liên quan đến vụ việc hàng loạt xe ô tô bị thủng rách lốp trong chiều ngày 5 tháng 1 trên cầu Thanh Trì, Hà Nội, lực lượng cảnh sát giao thông thành phố Hà Nội cho biết, ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng chức năng đã tiếp nhận hiện trường. Khi đến km số 144+200 cầu Thanh Trì hướng Hoàng Mai đi Gia Lâm thì xác định các vật thể lạ này là kim loại giống dao dọc giấy ở xung quanh làn đường dành cho xe ô tô. Ngay sau đó, đội cảnh sát giao thông số 14 đã tổ chức phân luồng tại chỗ, đồng thời phối hợp với công ty vệ sinh môi trường và lực lượng bảo vệ cầu Thanh Trì để thu dọn số kim loại rơi trên đường.
Cơ quan chức năng đánh giá đây là sự cố hy hữu nhưng cũng rất nguy hiểm. Lưỡi dao này mỏng và dài, khi đâm vào lốp xe thì có thể gây thủng lốp ngay lập tức. Qua đánh giá ban đầu, đây không phải là hành vi cố tình mà do nhà xe tham gia giao thông làm rơi ra đường. Cảnh sát giao thông thành phố Hà Nội cũng khuyến cáo người dân cần tiếp nhận thông tin chính thức từ các cơ quan chức năng, tránh nghe thông tin trôi nổi trên mạng không đúng và phản ánh sai sự thật gây hoang mang dư luận. Cũng theo cơ quan chức năng, đã từ lâu hiện tượng đinh tặc không còn xuất hiện tại khu vực cầu Thanh Trì. Trên cầu cũng đã có bảng biển và số điện thoại thông báo, nếu phương tiện nào gặp sự cố về lốp xe thì sẽ được hỗ trợ miễn phí.
Trưa ngày 7 tháng 1, đồn biên phòng Triệu Vân, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị thông tin, khoảng 4 giờ 30 phút cùng ngày, người dân phát hiện một chiếc tàu không có người lái trôi dạt vào bờ biển thôn 5, xã Triệu Lăng, huyện Triệu Phong nên đã báo cáo đồn. Lực lượng chức năng kiểm tra tại hiện trường cho thấy, trên tàu không có người, chỉ có một số vật dụng in chữ nước ngoài. Phía bên mạn phải tàu bị thủng dài khoảng 4 mét, rộng 25 cm, các khoang tàu nước đã tràn vào. Hiện đồn biên phòng Triệu Vân phối hợp với chính quyền xã Triệu Lăng lập biên bản ban đầu, phối hợp với lực lượng công an, quân sự xã bảo vệ hiện trường, hoàn chỉnh các thủ tục ban đầu để báo cáo các cấp có thẩm quyền chỉ đạo xử lý.
Chương trình tiếp tục với phần tin quốc tế. Lễ kỷ niệm 45 năm ngày giải phóng Campuchia thoát khỏi chế độ diệt chủng Khmer Đỏ, ngày 7 tháng 1 năm 1979, 7 tháng 1 năm 2024 đã được tổ chức trọng thể tại trung tâm hội nghị COPEC, thủ đô Phnom Penh với sự tham dự của Thủ tướng Campuchia Samdech Hun Manet, Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia Samdech Hun Sen và cùng đông đảo các lãnh đạo cấp cao trong chính phủ, quốc hội, thượng viện Campuchia và đại diện ngoại giao đoàn tại Campuchia cùng hơn 20.000 quần chúng nhân dân.
Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia CPP cầm quyền Samdech Techo Hun Sen khẳng định chiến thắng ngày 7 tháng 1 đã giúp hồi sinh đất nước Campuchia, mang lại cho người dân tất cả các quyền về tự do đã mất trong chế độ Pol Pot, chấm dứt thời kỳ đen tối nhất trong lịch sử Campuchia và mở ra kỷ nguyên mới độc lập, hòa bình, tự do, dân chủ và phát triển. Campuchia sẽ luôn ghi nhớ sự hy sinh và chiến đấu anh dũng của những người lính tình nguyện Việt Nam trong cuộc chiến lật đổ chế độ diệt chủng Khmer Đỏ.
3 tháng kể từ khi chiến tranh với Hamas bùng phát, lực lượng phòng vệ Israel IDF ngày 6 tháng 1 cho biết họ đã hoàn thành việc xóa bỏ bộ khung quân sự của Hamas ở phía bắc dải Gaza. Phát biểu tại một cuộc họp báo, người phát ngôn IDF chuẩn đô đốc Daniel Hagari cho biết các trận chiến và bắn tên lửa lẻ tẻ vẫn có thể xảy ra ở phía bắc Gaza, nhưng cơ sở hạ tầng của nhóm Hamas đã không còn hoạt động và không thể thực hiện các cuộc tấn công quy mô lớn nữa. Tuy nhiên, ông lưu ý rằng các thị trấn ở miền trung Gaza có mật độ dày đặc và đầy rẫy những kẻ khủng bố, trong khi Khan Yunis ở phía nam có một thành phố ngầm với nhiều đường hầm phân nhánh.
Ngày 6 tháng 1, chính phủ Ba Lan đã ký một thỏa thuận với nông dân nước này nhằm chấm dứt tình trạng phong tỏa cửa khẩu biên giới với Ukraine. Đây là thỏa thuận đạt được giữa Bộ Nông nghiệp Ba Lan và đại diện những người nông dân làng Medica gần với biên giới Ukraine. Với thỏa thuận này, chính phủ Ba Lan sẽ triển khai trợ cấp nông dân trồng ngô, tăng nguồn cung tín dụng ưu đãi và duy trì thuế nông nghiệp ở mức năm 2023. Đổi lại, nông dân đã tạm dừng việc phong tỏa một cửa khẩu biên giới chính với Ukraine. Nông dân làng Medica đã tham gia làn sóng biểu tình của các tài xế xe tải tại một số cửa khẩu biên giới Ba Lan-Ukraine từ ngày 6 tháng 11 năm 2023 nhằm yêu cầu Liên minh châu Âu-EU khôi phục một hệ thống đối ứng, bắt buộc các công ty Ukraine phải xin giấy phép hoạt động trong khối.
Sau sự cố máy bay Boeing 737 MAX 9 của hãng hàng không Alaska Airlines Mỹ bung cửa sổ và phải hạ cánh khẩn cấp, ngày 6 tháng 1 đã có thêm hai hãng hàng không đình chỉ hoạt động của tất cả các máy bay loại này. Trong đó, hãng hàng không United Airlines đã tạm thời ngừng sử dụng tất cả máy bay Boeing 737 MAX 9 để kiểm tra theo yêu cầu của Cơ quan Hàng không Liên bang Mỹ FAA. Còn hãng hàng không của Thổ Nhĩ Kỳ thông báo dừng khai thác 5 máy bay Boeing 737 MAX 9 của hãng để tiến hành kiểm tra. Các quyết định trên được đưa ra sau khi chuyến bay mang số hiệu Alaska Flight 1282 chở 171 hành khách và 6 thành viên phi hành đoàn xuất phát từ sân bay quốc tế Portland, bang Oregon tối ngày 5 tháng 1 và đã quay trở lại chỉ sau 20 phút do gặp sự cố. Một cửa sổ trên thân máy bay bung ra buộc máy bay phải hạ cánh khẩn cấp.
giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống.
Đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Lễ ra quân chiến dịch Xuân tình nguyện 2024 của tuổi trẻ Thành phố Hồ Chí Minh đã chính thức diễn ra vào sáng nay ngày 7 tháng 1 trong không khí hào hứng, sôi động với sự tham gia của hơn 35.000 sinh viên. Mời quý thính giả đến với ghi nhận ngay sau đây.
Diễn ra từ ngày 7 tháng 1 đến ngày 7 tháng 2 trên địa bàn 22 quận huyện và thành phố Thủ Đức, xã đảo Thạnh An, các tỉnh Nam Trung Bộ, Đông Nam Bộ và Tây Nam Bộ, chiến dịch Xuân tình nguyện 2024 hướng đến các hoạt động chăm lo Tết cho người lao động, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Trọng tâm là 4 chương trình, gồm Xuân Bản Sắc, Xuân Sẻ Chia, Xuân Chiến Sĩ, Tết Văn Minh với nhiều phần việc ý nghĩa, thiết thực.
Em rất là hào hứng khi mà tham gia chiến dịch này. Em mong muốn là có một mùa xuân cho các gia đình đang gặp khó khăn.
Nhưng em cũng rất là mong muốn khi mà tham gia một cái hoạt động chiến dịch Xuân tình nguyện, em sẽ đem lại rất là nhiều cảm xúc, rất là nhiều niềm vui cho bà con ở dưới địa phương, và cũng hy vọng rằng là các em học sinh, mọi người dân ở dưới đó có thể đón một cái Tết ấm no hạnh phúc.
Anh Nguyễn Tất Toàn, chỉ huy trưởng chiến dịch Xuân tình nguyện 2024 chia sẻ, qua 16 lần thực hiện, chiến dịch Xuân tình nguyện đã góp phần giáo dục truyền thống uống nước nhớ nguồn, lá lành đùm lá rách trong thanh niên, học sinh, sinh viên Thành phố Hồ Chí Minh, kết nối cộng đồng cùng thực hiện những hành động tốt đẹp, lối sống văn minh, sẻ chia, chăm lo cho các đối tượng đặc thù, có hoàn cảnh khó khăn, đối tượng có hoàn cảnh đặc biệt trong dịp Tết. Anh Toàn cho biết thêm.
Sẻ chia với cộng đồng, phát huy tinh thần tình nguyện trong cái dịp Tết đến xuân về, cùng với lại các đối tượng khó khăn trong cộng đồng xã hội để phát huy cái sức trẻ, tinh thần tình nguyện của tuổi trẻ thành phố.
Ngay sau lễ ra quân, các chiến sĩ đã hăng hái tham gia ngày hoạt động cao điểm Xuân Bản Sắc với các phần việc trồng cây xanh, gói quà Tết cho trẻ em nghèo, tầm soát, tư vấn sức khỏe miễn phí cho học sinh, sinh viên.
Đến đây thì bản tin thời sự chiều nay của Radio Nhân dân cũng xin được dừng lại.
Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị khán thính giả trong các bản tin tiếp theo.